Thế ngược lại với đức khiết tịnh là những tội phạm điều răn thứ sáu. Thế tôi xin các anh chị một lần nữa là hãy đặt mình trong viễn tượng của tình yêu. Cái tính dục mà Chúa ban cho chúng ta nó tốt lắm, nhưng nó chỉ thể hiện và phát huy ý nghĩa, vẻ đẹp đích thực khi nó nằm ở trong tương quan tình yêu. Khi đó các anh chị sẽ thấy đâu là tội lỗi điều răn thứ sáu. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nhắc đến những tội này này. Thứ nhất đó là mê dâm dục, có nghĩa là hưởng thụ vô độ, chỉ tìm khoái lạc để hưởng thụ ích kỷ cho mình thôi, chả nghĩ đến ai khác cả. Thứ hai là thủ dâm, hay có người dịch là tự dâm. Thế thì cái hành vi này chúng ta nói rồi, đâu có đặt mình ở trong tương quan yêu thương với ai đâu, chỉ hoàn toàn là đi tìm cái khoái lạc tình dục cho bản thân của mình thôi. Và như vậy thì cũng là sai mục đích đấy. Thứ ba gọi là gian dâm. Ở đây nó không phải là thủ dâm nữa, mà có hai người, nhưng mà là quan hệ xác thịt ở ngoài hôn nhân. Và giữa hai người mà còn tự do, tức là chưa có kết hôn với ai cả. Còn khi mà đã kết hôn với người khác rồi mà có cái hành động quan hệ này thì người ta gọi là ngoại tình, phải không? Ở đây là gian dâm. Thế thì chúng ta đặt ở trong viễn tượng tình yêu thì thấy đó, đúng là có quan hệ hai người. Và không chừng hai người ấy cũng nói là vì yêu nhau. Thế nhưng mà tình yêu ấy nó không phải là một sự cam kết và gắn bó trọn đời. Về mặt bí tích á, nó không phải là một bí tích hôn phối. Không có sự cam kết gắn bó trọn đời. Một hành động khác nữa cũng đã nói rồi, đó là mại dâm. Cả hai người tự biến mình thành một món hàng. Người phụ nữ kia không còn được nhìn như là một con người, mà chỉ là một món hàng trị giá 1 triệu đồng. Và xin lỗi, có trị giá đến 1 tỷ đô la thì cũng vẫn chỉ là một món hàng, chứ không phải là một con người đáng kính trọng. Thế cả hai tự biến mình thành một đồ vật, thành một món hàng, làm mất đi cái phẩm giá của mình, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Trong thực tế là chuyện này bây giờ nó phổ biến lắm á. Và vì nó quá phổ biến như vậy thì người ta coi thường. Và người Kitô hữu sống đức khiết tịnh trong một thời đại như vậy thì càng cảm thấy nó khó khăn hơn. Một cái hành động nữa mà đương nhiên không ai chấp nhận, đó là hiếp dâm. Ở đây là mình xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá và cả cuộc sống của một người khác. Có những em nhỏ mà nó bị hiếp dâm, rồi về đời sống tâm lý nó mang một sự tổn thương kéo dài suốt cả cuộc đời, khủng khiếp. Cho nên là một hành động hết sức đáng lên án. Ngoài ra còn một điều mà nhiều khi mình coi thường là hình ảnh khiêu dâm. Thì đối với những người mà tham gia để làm những phim ảnh đó thì thôi, hết nước nói rồi. Nhưng mà ngày nay là nó hình thành cả một nền kỹ nghệ hái ra tiền vì những phim ảnh như thế. Và nó gieo rắc gương xấu, nó lôi kéo đặc biệt là giới trẻ vào tội lỗi này nhiều lắm. Và không chỉ giáo hội Công giáo chúng ta đâu, mà trên thế giới nói chung càng ngày người ta càng ý thức cái sự tàn phá của pornography, của những cái hình ảnh khiêu dâm, những cái cuốn phim khiêu dâm như vậy. Ngoài những tội nghịch đức khiết tịnh mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rất rõ, thì có một vấn đề mà tôi biết các anh chị và các bạn cũng đang quan tâm lắm. Bởi vì những năm trước thì mình ít nghe, nhưng mà đến năm nay sao mình thấy nó rộ lên càng ngày càng nhiều. Đó là vấn đề đồng tính luyến ái. Thế thì các anh chị cũng thắc mắc vào lập trường của giáo hội mình ra làm sao. Ở đây tôi cũng nói cái quan điểm của giáo hội Công giáo. Đồng tính luyến ái là những liên hệ xác thịt giữa những người cùng phái tính. Nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Anh chị để ý cái từ nguồn gốc tâm thần. Ở đây không có ý nói đến bệnh tâm thần đâu nhá. Chúng ta có thể phân biệt đại khái thế này. Có những anh chị em mà khuynh hướng đồng tính luyến ái á, nó là một cái gì ăn sâu từ khi sinh ra. Như là nó gắn vào con người từ khi sinh ra. Theo tôi biết thì con số này không nhiều. Cái con số nhiều hơn đó là nó do những tác động tâm lý, văn hóa, xã hội. Ở đây nói đến nguồn gốc tâm thần của hiện tượng. Tôi thử lấy một vài ví dụ về mặt tâm lý. Cha mẹ ly dị nhau, có một đứa con trai, và khi ly dị nhau thì đứa con trai đó nó ở với mẹ, mẹ được quyền nuôi con. Rồi cha của nó thì đi lấy vợ khác rồi. Thế cái em bé này nó là con trai, mà từ bé tới lớn đó, nó chỉ sống với mẹ. Và trong thâm sâu tâm hồn nó vẫn có một niềm khao khát có một người cha. Nó khao khát như bao nhiêu đứa trẻ khác vậy, có một người cha. Và đến khi nó lớn lên, đến tuổi trưởng thành, thay vì nó yêu thương một người con gái khác phái với nó, thì nó lại đi đến với một người con trai khác. Mà trong thâm sâu về mặt tâm lý là nó đi tìm hình bóng của một người cha mà nó đã mất từ thuở còn bé. Anh chị có bao giờ nghĩ chuyện đó không? Mà bây giờ giả như chúng ta nhìn vào bối cảnh của thời đại này mà con số ly dị ở một số quốc gia lên đến 50%. 10 cặp vợ chồng thì 5 cặp ly dị. Và có nhiều đứa trẻ như vậy. Đứa trẻ mà một nhà văn diễn tả là nó có 2 ngôi nhà nhưng không ngôi nhà nào là của nó cả. Nhà của mẹ nó thì mẹ nó đã có chồng mới rồi. Nhà của bố nó thì bố nó có vợ mới rồi. Nó có 2 ngôi nhà. Cứ tuần thì về đây, tuần thì về kia. Nhưng mà không có nơi nào là mái ấm cho nó cả. Xã hội hiện đại ủng hộ ly dị đấy. Và xã hội hiện đại không muốn nhìn nhận những hậu quả của tình trạng đó trên đời sống con người. Đến đây chỉ là một ví dụ thôi, một minh họa về mặt tâm lý. Một minh họa khác về mặt tâm lý. Một em bé gái Nó mới có 5-7 tuổi hay là nó 10 tuổi, 12 tuổi gì đó mà nó đã bị hiếp dâm rồi. Và người hiếp dâm đó không phải ai khác hơn là chính là dượng của nó chẳng hạn. Là từ đó nó nhìn cái hình ảnh người đàn ông là hết sức là khủng khiếp. Và sau đó khi nó đến tuổi trưởng thành, nó không đi tìm một người đàn ông để yêu thương, để kết hôn, mà nó đi tìm một người nữ giống như nó. Cái lý do tâm lý nó có mấy khi người ta nghĩ đến không? Hay là chỉ thấy ồn ào lên bảo là phong trào đồng tính ấy, thì cứ nhìn chung chung vậy thôi. Một minh họa khác về mặt xã hội chẳng hạn. Văn hóa hiện đại đề cao những thần tượng và giới trẻ chạy theo những thần tượng đó. Bây giờ khắp nơi, từ American Idol đến Việt Nam Idol. Hôm nào tôi xem CNN thấy China Idol, lúc nào cũng Idol cả. Mà Idol đó, thần tượng đó là gì? Chủ yếu là các ca sĩ thôi, các nghệ sĩ thôi. Và rất nhiều bạn trẻ khâm phục lắm, nhìn như là mẫu mực cho đời sống của mình. Đến cái mức độ mà nó mặc thế nào thì mình phải mặc như vậy, nó chải tóc kiểu nào thì mình phải chải như vậy, thì nó mới ra con người. Chứ không thì nó ra khỉ à. Khổ vậy đó. Các bạn trẻ lớn lên trong cái văn hóa hiện đại không có cái khả năng để làm chủ bản thân của mình. Tôi là tôi, mà chỉ khẳng định mình bằng những cái chạy theo thời thượng như vậy đó. Thế rồi bên cạnh cái kiểu ăn mặc mô đen bên ngoài thế, những cái anh, những chị mà nó được gọi là thần tượng thế, nó xa vào chuyện đồng tính luyến ái, thế thì mình phải làm giống nó, thì mình mới ra con người. Ảnh hưởng ghê lắm chứ không phải không đâu. Một lý do nữa về mặt văn hóa như một minh họa. Cái chuyện quan hệ giữa người nam và người nữ trong đời sống hôn nhân, nó là một cái gì rất riêng tư, rất kín đáo. Và cái vẻ đẹp nó nằm ở trong sự riêng tư kín đáo đó. Trong nền văn hóa hiện đại thì người ta tung hê lên màn hình, biết bao nhiêu phim khiêu dâm để lôi cuốn giới trẻ. Nó cả một nền kỹ nghệ mà, làm tiền mà, hái ra tiền mà. Thế những cái chuyện mà thầm kín riêng tư, bây giờ nó chả có gì là thầm kín riêng tư. Nó lộ lộ ra đấy. Nó trở thành quá bình thường. Và khi con người ta hưởng thụ những cái bình thường, nó quen quá rồi, bây giờ muốn đi tìm cái nó lạ. Cái này nó thường quá, muốn đi tìm cái của lạ. Tôi nhắc sơ sơ một số lý do về mặt văn hóa, xã hội, tâm lý, tinh thần, để các anh chị thấy là cái hiện tượng mà đồng tính luyến ái nó không hề là một chuyện đơn giản, nó rất là phức tạp. Và tại sao mà mình đọc sách giáo lý, mình thấy có cái câu là nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Thế về phía Công giáo chúng ta, giáo hội dựa vào Kinh Thánh, dựa vào mạc khải của Chúa, thì truyền thống Công giáo vẫn coi cái chuyện đồng tính luyến ái này là nó không hợp với tự nhiên. Nó không hợp với tự nhiên, bởi vì nó tách biệt cái hành vi quan hệ xác thịt giữa hai người với hành vi sinh sản. Người nam với người nam, người nữ với người nữ thì lấy đâu ra mà sinh? Thì người ta bảo là đi xin con nuôi. Mà cả thế giới này mà đi xin con nuôi hết thì nó tách biệt ra khỏi cái hành vi sinh sản, và nó cũng không diễn tả được cái sự bổ sung. Rồi lúc đầu tôi có nói với các anh chị là cái nhìn của Kitô giáo về tính dục á, là tính dục nó không chỉ có liên quan đến thân xác của chúng ta đâu, mà nó liên quan đến cả đời sống tình cảm, cả đời sống tinh thần. Và vì thế khi mà Kinh Thánh nói người nam và người nữ bổ túc cho nhau á, thì nó không chỉ là cái sự bổ túc về mặt thân xác, mà là sự bổ túc cả về mặt tình cảm, cả trong đời sống tinh thần. Và đứa con nó được sinh ra từ quan hệ vợ chồng yêu thương nhau, nó cũng được lớn lên trong cái sự bổ sung. Và sự giáo dục mà nó nhận được từ cả cha lẫn mẹ, nó là một nền giáo dục mang tính toàn diện, chứ không phải chỉ có một. Tôi biết là các anh chị và các bạn, hoặc kinh nghiệm bản thân, hoặc là trong gia đình mình, bạn bè mình, cũng có những trường hợp khó khăn mà chúng ta đang nói tới đó. Nhưng mà ở đây mình cần phải trình bày một cách tương đối là thẳng thắn, rõ ràng ý định hướng lập trường của giáo hội Công giáo. Thế thì với những anh chị em mà có khuynh hướng đồng tính luyến ái, như tôi nói ban đầu là nó ăn sâu vào trong con người ngay từ lúc mới sinh ra đó, chứ không phải chỉ là do tác động xã hội, văn hóa, tâm lý sau này. Với những người mà từ ngữ của sách giáo lý gọi là thâm căn, nó ăn sâu vào trong con người, thì sống đức khiết tịnh là một thử thách rất lớn. Và chính vì thế chúng ta cần phải đón nhận những anh chị em ấy với sự tôn trọng, sự thông cảm và tế nhị. Không nên có bất cứ một biểu hiện nào diễn tả thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những anh chị em đó. Thế cho nên chúng ta phân biệt rõ ràng về mặt lý thuyết đó, lập trường của giáo hội là như vậy. Về mặt thực tế hay còn gọi là mục vụ, thì mình phải có một thái độ của đức ái, một thái độ tôn trọng, thông cảm, tế nhị, chứ không phải là vội vã lên án người ta, rồi phân biệt đối xử với người ta, tạo nên những mặc cảm cho người ta, làm cho cuộc sống của người ta trở thành nặng nề hơn. Đấy là một số điều liên quan đến điều răn thứ 6 mà phần đầu thôi. Tuần sau rồi chúng ta phải nói thêm cái phần thứ 2 nữa cho nó đầy đủ.